This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính xin được chào quý vị đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào chương trình lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại trở về với chương trình này cùng với là nhà văn, người lính viết văn thì đúng hơn, thưa quý vị, Phan Nhật Nam. Trên đường live của chúng tôi cũng đã có sự hiện diện của anh rồi, và tính xin được chào nhà văn Phan Nhật Nam. Không biết là nhà văn ngày hôm nay có khỏe không ạ?
Cảm ơn Hoàng Tuyến lời ông buộc chúng ta phải khỏe trong một tình hình này, mà không khỏe thì làm sao mà làm việc được.
Dạ vâng. Cảm ơn.
Không nghe được cái gì hết.
Bây giờ thì đã nghe được chưa ạ?
Rồi, bây giờ nghe được rồi.
Dạ vâng. Đang có số trục trặc kỹ thuật nhỏ thì nhà bạn. Chúng ta bước đầu vào cái chương trình thì như quý vị cũng như là nhà bạn biết được là cái tình hình COVID-19 cộng với lại những cái biến chủng mới như là Delta, Lambda, rồi đủ thứ ở trên nó đang tàn phá Việt Nam. Và cái bộ là nhà cầm quyền rất là bất lực. Những cái cốt truyện khó tin nhưng mà có thật, như là bánh mì không phải là thực phẩm, rồi khi đi bắt dân ngoài đường thì nay là có những cái câu chuyện mới hơn, như là một bác sĩ trẻ quyết định rút ống thở của mẹ mình để mà cứu sống một cái sản phụ, tạo ra cái tranh cãi lớn về cái tính chính xác của thông tin, về cái y đức cũng như là cái đạo đức nghề nghiệp cũng như là cái đạo lý của con người đi. Theo câu chuyện được kể thì tại bệnh viện điều trị những cái ca COVID-19 nặng thì nhân vật bác sĩ khoa, có nghĩa là bác sĩ phụ khoa, nhưng mà tiếng Việt cộng bây giờ thì danh từ nào họ cũng có thể nói như vậy, và chúng ta phải suy diễn ra rất là nhiều. Và khi mà thấy mẹ mình khó qua khỏi, đã quyết định rút ống thở để chuyển sang cứu một cái sản phụ cần cái ống thở cũng đang được cấp cứu gần đó. Câu chuyện ngay lập tức đã được chia sẻ trên một bài học, như là một cái bài học về cái sự hy sinh của cái nhân viên y tế ở cái tuyến đầu. Câu chuyện này cũng làm cho người ta nhớ đến cái gọi là cái huyền thoại của những anh hùng cứu nước của Cộng sản, như là Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi, vân vân, mà chúng dùng để tuyên truyền, trong khi cả nước thì đang vật lộn với cái đời sống khó khăn trong cái dịch bệnh như quý vị và anh biết. Thì những cái câu chuyện cười ra nước mắt, họ bịa ra làm chi vậy thưa?
Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý thính giả đang nghe câu chuyện, thế mỗi tuần mà chúng ta mỗi lần đề cập đến cái chuyện ở Việt Nam, quả tình tôi não nề lắm. Não nề vì sao? Vì tất cả những cái chuyện đặc biệt này nó vượt ra khỏi cái luận lý bình thường của người xin lỗi, một người ngoài phố người ta cũng biết ngay. Ví dụ như cái vụ mà bác sĩ phụ khoa, bác sĩ tên khoa gì đó giúp ông thợ của mẹ mình để cho chữa bệnh cho một người bệnh nhân của COVID-19. Thế chứ chúng ta đã biết ở Mỹ này muốn giúp một ông thợ của một người, mà người đó nghĩa là sống đời sống thực vật rồi, là phải làm giấy và là ký vào đó rồi mới giúp cái ông thợ được chứ. Thế đâu có phải là tự nhiên ông bác sĩ này ông muốn giúp khi nào ông giúp được. Thế nên nói như vậy nó vô lý quá. Vô lý quá mà lại trong cái lúc mà cái COVID-19 nó đã đi đến cái chỗ nó biến dạng thành Delta và nó phá nát cả một cái thành phố đã từng là Hồng Ngọc Viễn Đông. Cái sự kiện này làm cho chúng ta phải nhớ đến mới năm 2020, năm ngoái đây, một cái nhân sự gọi là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lên trên đài truyền hình và đã nói những cái câu mà chỉ có để cho trẻ con nó nghe được. Là cái con COVID, thứ nhất, cái COVID-19 mà người ta đặt là Corona COVID đó chỉ là một cái vô định tính, nên không có ký danh. Và cái hình ảnh corona đó là do những cái phản ứng hóa học mà người ta thấy ra này, chứ không phải nó là cái corona đó. Thế một cái gọi là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lại bảo những rất chắc nịch, cái con này, con COVID-19 đó, nó có thế nào chúng ta chữa trị được. Đó là xảy ra cái trường hợp có một Việt kiều ở Mỹ mà đã chữa trị và đi về đây được, những cái tờ báo mà ăn tiền của Hà Nội tung hô lên đăng tin là bảo rằng là bây giờ Việt Nam đã chữa được cái COVID-19 đó. Thì từ năm 2020 bây giờ đã biết chữa được hay không? Thế như chúng tôi đã nói trước với quý vị và anh Hoàng Tiến kỳ trước, cái biện pháp cách ly không phải là một cách chữa trị, đó là cách đề phòng. Và cái COVID-19 này nó biến dạng, bây giờ nó biến thể ra thành ra 10 Delta, không thể nào ai mà dừng được, ai có lường được cái đường đi của nó như thế nào. Nó không cần phải sốt, nó không phải về nóng, nó tác động ngay vào thở. Đó là vấn đề của y khoa và thuần túy y khoa. Cho đến giờ này, những y khoa tiên tiến nhất ở Mỹ cũng chưa xác định được cái đường đi của COVID-19 biến thể cái Delta kia. Thế nhưng mà cái gọi là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói một cách khẳng định, cái con COVID này chúng ta chữa trị và chúng ta chiến thắng như đã từng chiến thắng giặc Mỹ, chiến thắng như là từng chiến thắng đế quốc Pháp tội nghiệp quá, đem cả một sinh mạng của một cái dân tộc lên để cho những cái kẻ gọi là vô học, tôi đóng ngoặc cái chữ vô học để không biết học hành ở đâu, biến thành Phó Thủ tướng mà gọi cái con COVID-19 giống như con chó, con mèo, con vi trùng này, con vi trùng khác. Cách ngây ngô như vậy mà nói ở trên một hệ thống truyền hình của quốc gia. Thì bây giờ vấn đề nó đã xảy ra như thế này, và tôi đã nói với anh Hoàng Tín và quý vị ở lần trước, chống COVID-19 này là một cái động tác, một yêu cầu của khoa học, của y học, chứ không phải là một cái diễn tiến về chính trị, mà đem cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Karl Marx, tư tưởng của công nông vô sản, của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để ra mà trừ cái con COVID này. Cái sự ngây ngô này nó đã diễn ra ở trong lịch sử. Nó đã tạo nên những cái thứ gọi là Lê Văn Tám, Phan Đình Giót, Võ Thị Sáu. Mà người ở đất đỏ, tôi ở Phước Tuy, ở đó, ở đất đỏ người ta gọi là con sáu khùng. Làm sao một tử tội mà trên đường đi ra cuộc tử bắn lại còn ngắt một cái bông hoa để mà bỏ lên môi mà hôn, đi ra pháp trường là người ta còng tay, người ta bịt mặt, người ta bỏ trong xe bít bùng, tới đâu người ta mới bắn. Cho dù có sự kiện đó, có sự kiện gọi là anh hùng Võ Thị Sáu, thế làm gì mà gửi dân đi khê khơi đi dọc đường mà ngắt một bông hoa. Cũng như là Lê Văn Tám, một cái thằng nhỏ không có cha không mẹ, không biết ở đâu, một bỏ xăng vào người rồi cho nổ cái băng đạn, mà nhà sử học Phan Huy Lê đã nói rằng đấy là những cái bịa đặt. Thưa với tôi, ở trong cái chống Mỹ chống Pháp gì đó mà cần bịa đặt để mà khuyến dụ những kẻ vô học ngây ngô. Một cái ở trong nhật ký Đặng Thùy Trâm là bảo rằng một du kích chỉ dùng súng trường đâu mấy viên đạn mà đánh một tiểu đoàn Mỹ, một cái nông dân, một chiến sĩ cách mạng dùng tay ghi trực thăng lại. Thôi những cái chuyện vô lý, ngây ngô, trẻ con, vô học đó, nó đã được sử dụng trong chiến tranh, nó cũng được đi. Nhưng bây giờ đứng trước một cái thảm họa mà cả sinh mạng dân tộc, sinh mạng bao nhiêu con người, bây giờ ở trên đường từ Sài Gòn là trở về Trung ra ngoài Bắc là người ta mượn mượn người ta chạy trốn cái gọi là thành phố Hồ Chí Minh kia. Và bây giờ 500 cái liều vaccine Sinopharm của Tàu thì rình rang lên qua đây là một cái sự đóng góp lớn của nước Trung Quốc. Trung Quốc đóng góp kép chữ của Hà Nội chứ không phải chữ tôi, là giúp cho nền y tế. Trong khi đó 2 triệu liều vaccine cực tốt của Mỹ thì chỉ có một cái đại diện của Liên Hiệp Quốc và đại diện tòa đại sứ Mỹ đi tới cùng với Nguyễn Thanh Long mà nhận mà thôi. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa dạ, với quý vị thính giả, mỗi tôi kể một câu chuyện, kể trên bờ vực chết của cái dân tộc này, và cụ thể là người Sài Gòn bây giờ đang tháo chạy ra khỏi cái thành phố gọi là Hồ Chí Minh để tìm đất sống. Đi không được, mà tới thì không ai nhận. Bây giờ không biết đi về đâu. Ở trên những cái giờ phút mà chúng ta đang nói chuyện đây, thì cái con COVID-19 là đã được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giết ngay ở trên đài truyền hình của Hà Nội. Anh thưa thưa với anh Hoàng Tín, nói đi nói lại, tôi không thể giải thích được, không thể nào có một cái từ ngữ gì để nói về cái chế độ mà ăn trên xương máu, ăn trên cái đã đua cực trên cái mạng sống của một dân tộc, không phải đến hôm nay mà từ năm 45, từ cái gọi là cách mạng mùa thu, mà rồi qua năm Mậu Thân, rồi qua 30 tháng 4 75, 46 năm sau ba ngày, sau ngày 30 tháng 4 75, là tiếp tục cái trò lừa dối một cách ngây ngô, xuống độc, vô nhân đạo, vô nhân tính đối với dân tộc này.
Dạ. Thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Vâng, tức thì đó là một cái sự ngây ngô, một sự gian trá cố hữu của Việt Cộng, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ chúng ta cũng đang ở trong cái tháng 8, là một sự lừa dối phải gọi là lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là cái vụ mà cướp chính quyền mà chúng gọi là cách mạng tháng 8. Chúng cũng công nhận cái danh từ cướp chính quyền 19 tháng 8 1945 đưa đến cái ngày mà Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình. Câu hỏi được đặt ra đó là có ai đã nhìn thấy cái bản thảo của tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 chưa? Rồi cái người đọc tuyên ngôn ở Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ai? Là Tàu hay hoặc là người Việt? Và tại sao Việt Minh cướp chính quyền thành công và nó nhanh như thế vậy, thưa nhà văn?
Là thêm một chuyện nữa. Vì bây giờ chúng ta đang ở tháng 8.
Vâng.
Mà như lời dẫn nhập tôi đã nói rằng cái sự lừa gạt này nó đã bắt đầu từ cái ngày gọi là cách mạng mùa thu 19 tháng 8 1945. Thế bây giờ chỉ có những phút ngắn ngủi tôi xin trình bày, không phải là ý của tôi mà đây là tất cả tài liệu của một người ở miền Bắc, ở Hải Phòng, đó là ông Tô Hải. Ông đã viết ở trong cái hồi ký của một thằng hèn, đó chính là ông á. Ông bảo rằng ông ta là người đã chứng kiến tất cả sự việc của ngày 19 tháng 8 năm 1945 tại Ba Đình. Cái ngày đó là ngày gì? Ngày đó sự sách bây giờ đã nói rõ ra, ngày đó là ngày công chức của Hà Nội đang tập biểu tình với cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi xin lặp lại, ngày 19 tháng 8 1945 kia là cái ngày mà lập cái tuyên ngôn độc lập của tại Ba Đình đó. Thì cái ngày đó là cái ngày của công chức Hà Nội, người ta tập họp để người ta chờ đợi để đón mừng cái phái đoàn công chức đi từ Huế mà của ông Khâm Sai Phan Kế Toại. Có một cái biểu tình là người ta bắn đi mấy phát súng và người ta thả một cái cờ ở cái nhà hát lớn của Hà Nội xuống với một cái cờ đỏ sao vàng. Khi mở một mặt đơn, cái hình này còn nguyên ở trên các diễn đàn. Cái cờ đỏ sao vàng không phải cờ đỏ sao vàng hiện tại cái nhà nước cộng sản đang sử dụng, mà đó cái ngôi sao vàng đó nó to hơn, đó là cái cờ của tỉnh Phúc Kiến của Tàu. Tôi xin lặp lại, cái lá cờ mà thả xuống tòa đô chính Hà Nội trong ngày 19 tháng 8 1945, theo kể lại của ông Tô Hải ở trong hồi ký của thằng hèn, bây giờ này cái hình nó vẫn còn, lá cờ đó là lá cờ của Phúc Kiến chứ không phải là lá cờ mà gọi là lá cờ của Tổ quốc Việt Nam được. Cho nên bắn như mấy phát súng, thế là biến thành ra một cái vụ gọi là cướp chính quyền. Cái vụ cướp chính quyền đó đi đến một cái tai họa khác nữa mà được sử sách gọi là đọc tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình. Như tôi đã trình bày rất nhiều lần trên nhiều diễn đàn, cái bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 1945 đọc tại Ba Đình kia là do một người chấp bút, đó là ông thiếu tá Archimedes Patti của cơ quan OSS đã chấp bút, đã lấy cái câu mở đầu của tuyên ngôn độc lập 1776 để đặt vào ở trong cái gọi là tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 1945 của Hà Nội. Tại vì thiếu tá Patti của cơ quan OSS, tức là tiền thân của CIA, đã giúp đỡ mặt trận Việt Minh từ những ngày 1941-42, và kế đó là người đã vũ trang luyện tập hướng dẫn cái đội tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày 22 tháng 12 1944 của Võ Nguyên Giáp. Thưa, để trong đề trả lời này thì bây giờ tôi xin lặp lại. Ngày 19 tháng 8 1945 ở tại Nhà Hát Lớn, đó là ngày của đón tiếp công chức của Hà Nội đi từ ở khi phái đoàn đi từ ở Huế ra, và người ta gọi là cướp chính quyền, đúng là ăn cướp thật, và dẫn đến một cái đau khổ, một cái đánh mạo việc sự đánh dối việc sự nữa, là ngày 2 tháng 9 1945 là cái gọi là tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh. Thật ra đó là một cái bản chấp bút từ tuyên ngôn độc lập 1776 của Mỹ. Và để xin nói một điều nữa, nước Việt Nam từ tháng 3 năm 1945 đã có bản tuyên ngôn độc lập của vua Bảo Đại sau khi người Nhật đã đảo chính Pháp. Cho nên đứng về mặt thời điểm, đứng về mặt nội dung, đứng về mặt diễn tiến, cái gọi là tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 1945 do một cái nhân sự gọi là Hồ Chí Minh đọc kia thì thật ra cũng phải là tên của Hồ Chí Minh nữa, đó là chỉ là một cái mạo danh mà thôi của cụ Hồ Tùng Hậu ở bên Tàu. Anh từ thưa với anh Hoàng Tiến, với quý vị, số 1 là sự mạo danh ở trên tuyên truyền trước cái đau thương của COVID-19 là gây ra qua những lời của một nhân sự gọi là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Qua đến câu hỏi thứ hai, sự mạo danh của sự ăn cướp ngày chính quyền ngày 19 tháng 8 1945 đưa đến cái mạo danh đọc cái gọi là tuyên ngôn quốc tế nhân quyền theo cái format của tuyên ngôn nhân quyền tuyên ngôn độc lập 1776 của Mỹ.
Dạ vâng, cảm ơn nhà văn rất là nhiều trong cái câu hỏi vừa rồi. Lịch sử cũng đã lặp lại, chúng lại tiếp tục cướp miền Nam nhanh chóng, và cũng như là khi mà chúng đã cướp cái chính quyền vào năm 1945 như là nhà văn vừa mới nói, và chắc có lẽ là có dịp thì chúng tôi cũng sẽ xem lại cái cuốn hồi ký của một thằng hèn của nhà văn Tô Hải để biết thêm. Thì chúng cũng đã không đưa đất nước tiến lên, mà chúng cũng đã tạo ra cho cái nước Việt Nam thành núi xương sông máu. Tình hình hiện thời tại Việt Nam cũng đã chứng minh Cộng sản không thể thay đổi mà là phải lật đổ chúng mà thôi. Anh có nhận định như thế nào khi mà có câu nơi nào mà có áp bức thì nơi đó có đấu tranh? Đây là cái lúc mà toàn dân phải thấy được cái bộ mặt bán nước của chúng, bởi vì phát ngôn viên của chúng cũng đã tuyên bố trước rồi. Chuyến công du của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến Việt Nam trên cái tinh thần quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tốt đẹp, nhưng mà tiếp tục khẳng định không đi với cái nước này để mà chống nước khác đâu. Anh nhận xét như thế nào thưa anh?
Ôi, đây là một câu hỏi lớn nữa mà nếu
đúng
trả
rồi.
Lời là cũng phải có một buổi nữa.
Vâng.
Nhưng mà ở đây nó có hai phần. Thứ nhất là sự mang trá của chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kéo từ 1945 qua cái dịch bệnh COVID-19 hôm nay cho đến ở trong vấn đề ngoại giao với cuộc công du của Phó Tổng thống Kamala Harris. Thế thưa, ở đây ba vấn đề lớn quá, tôi lấy cái chuyện cuối cùng. Thế mà Kamala Harris đến Việt Nam trên gọi là trên tinh thần quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, nhưng mà không đi với nước này để chống việc khác, hay là đây là một loại nước đôi. Thì cái loại nước đôi này không phải đến bây giờ nhân cái vụ mà Kamala Harris đã đến Việt Nam mới nói. Cái tính chất nước đôi này là một cái tính chất cố hữu cố hữu của ai, cố hữu của Việt Nam và cố hữu của Mỹ. Thưa, để trả lời cái câu hỏi này một cách rất chính xác thì tôi xin có phân tích như thế này. À, mà trước khi phân tích tôi xin lặp lại một điều nữa, tôi là một người không có sinh hoạt đảng phái, kể cả ở Việt Nam trước 75 và ở, bây giờ ở Mỹ. Nhưng mà bây giờ thì muốn phân tích cái quan hệ đối tác ở giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo cái chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris thì tôi thấy có một cái điều này. Là cái nền ngoại giao Mỹ, tôi nghĩ bây giờ mình nói một phía để cho nó gọn, nền ngoại giao Mỹ từ ngày mà tôi khôn ngoan ở miền Nam mà đọc sử sách, đọc tài liệu cho đến giờ này là 8 đời Tổng thống Mỹ kể từ đời của cái thông cáo thượng hạng 1972 của Nixon và Kissinger đã ký với Mao Trạch Đông. Cái cuộc từ đó đến giờ này, nước Mỹ hình như có một cái chính sách không thành ra văn kiện, nhưng mà người ta đã có một cái sự chia phần rất là rõ ràng. Đó là Tổng thống Mỹ là cái người chịu trách nhiệm về ngoại giao, chứ Phó Tổng thống không phải là người chịu trách nhiệm ngoại giao. Điển hình như trong chiến tranh Việt Nam là ông Kennedy, ông quyết định tất cả cái toàn diện cái chính sách đối với Việt Nam, đối với Cuba, chứ không phải ông Phó Tổng thống Johnson. Cho dù ông Tổng thống Johnson là một Phó Tổng thống giỏi và sau đó ông trở thành Tổng thống. Cụ thể qua đời Nixon và làm Tổng thống thì tất cả cái ngoại giao của đời Tổng thống Nixon đã được quyết định bởi ông Tổng thống Nixon và ông phụ tá, ông an ninh về cố vấn về an ninh, tức là Kissinger, sau đó thành Ngoại trưởng Kissinger, chứ không phải là của Phó Tổng thống Agnew hay là Phó Tổng thống Ford, vân vân và vân vân. Thì tất cả cái điều đó nó vướng được lặp lại có thời trước với cái cặp Obama và Joe Biden. Mặc dù Joe Biden đã có 40 năm làm ủy ban ngoại giao ở trong Thượng viện, mặc dù Joe Biden đã có 8 năm làm Phó Tổng thống cho Obama, Obama rất tin tưởng cho Joe Biden cho nên đã coi đó là một người kế vị của mình, thì hôm nay là Joe Biden kế vị thật. Tuy nhiên ở trong cuộc công du năm 2009, khi đi qua tàu, công du đi qua tàu chính thức, Obama vẫn không đưa Phó Tổng thống Joe Biden đi theo, mặc dù đây là một người tin cậy ở trên cá nhân, ở trên công việc và nhất là vấn đề ngoại giao. Tóm lại là sao? Vấn đề ngoại giao của chính phủ Mỹ vô hình dung không thành văn kiện nhưng đã được thực hiện từ 8 đời Tổng thống Mỹ, từ Nixon cho đến hôm nay. Hôm nay là đến của Joe Biden và Harris. Tôi xin mở ngoặc đơn, còn cái ông Trump tôi không có đề cập, nó nằm ngoài cái vấn đề mà tôi đang trình bày. Thì tóm lại, Phó Tổng thống không phải là người đặc trách về ngoại giao. Đó là một cái sinh hoạt của Mỹ. Thế thì bây giờ Kamala Harris này tại sao mà nhảy vô ở trong vấn đề ngoại giao? Có giá trị gì không? Thì rõ ràng là ở trong cái vụ đông du và công du vừa rồi của Canada và Pháp, thì Joe Biden có đem theo Phó Tổng thống Kamala Harris. Và khi trở về thì Kamala Harris đã làm một cái động tác mà báo chí Mỹ đã gọi rằng chưa bao giờ thấy một Phó Tổng thống có nhiều powerful, có nhiều quyền lực như vậy về vấn đề ngoại giao. Trong cái lần này là Kamala Harris đã gọi cho hai cậu ấm, cậu Trudeau, Thủ tướng Canada, và cậu ấm Macron, Tổng thống Pháp. Như vậy có nghĩa là gì? Là Phó Tổng thống Kamala Harris này đang vượt tay trên, đang chứng tỏ rằng ta đây sẽ là người điều hành nền ngoại giao nước Mỹ. Thưa với anh, cái này tôi cũng biết là đây là nhận xét của báo chí Mỹ chứ không phải của tôi. Và không biết cái Phó Tổng thống Kamala Harris này sẽ thành công hay không, cái chuyện đó cũng không phải của Quang Tín và Phan Nhật Nam. Chúng ta là phó tường dân. Nhưng mà chỉ biết có một sự nhận xét này. Nếu đã muốn vượt tay trên Tổng thống Joe Biden, muốn chứng tỏ rằng ta đây là một người để quyết định nền ngoại giao Mỹ, thưa, thì bây giờ việc đầu tiên cái nền nội vụ của nước Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris đã có giải quyết được hay không ở trong cái vụ biên giới ở phía nam nước Mỹ, có giải quyết hay không về vấn đề ngân sách, có giải quyết hay không về vấn đề biến đổi của COVID-19. Thì bây giờ nhảy qua ngoại giao, thì có một cái điểm ngoại giao lớn, đó là Đài Loan và Nhật Bản. Thì giờ này, đó là những người nếu Kamala Harris muốn chứng tỏ mình là một người quyết định nền ngoại giao nước Mỹ, hãy nhấc cái điện thoại lên mà nói chuyện. Thì chúng tôi biết rằng cái chuyện này chưa có. Vì sao? Vì ai có trụ quan cách mấy, có binh vực cách mấy, cũng không thể nào để gọi Kamala Harris là đối thủ với cái cỡ Tập Cận Bình được. Họa may phải cỡ như Kissinger, hay về Nixon, Kennedy mới có thể nói chuyện cùng anh tử. Đây là những vấn đề. Thưa anh Hoàng Tín, thưa với quý vị thính giả, chúng ta là những người công dân Mỹ gốc Việt hạng hai, không có một khả năng gì hết. Tuy nhiên chỉ thấy một điều, Phó Tổng thống Kamala Harris đã vượt trội cái Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong vấn đề ngoại giao, để chứng tỏ mình là một người quyết định về chính sách ngoại giao của Mỹ. Đó là vấn đề tương lai nước Mỹ sẽ đánh giá Phó Tổng thống Kamala Harris của mình, chứ không phải vấn đề của tôi và anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn nhà văn rất là nhiều. Ngày hôm nay nếu mà chúng ta thật sự là mà nói về trả lời cho cái câu hỏi cuối cùng này thì chúng ta tốn nguyên cả một cái chương trình nữa. Nhưng mà thôi, chúng ta tạm rời chương trình này trong ngày hôm nay để đến với lần sau với những câu hỏi hấp dẫn hơn và thời sự hơn. Cảm ơn nhà văn đã đến với chương trình, nhín chút thời gian để trả lời những cái câu hỏi vừa rồi. Chúc nhà văn nhiều sức khỏe nè. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin được mời nhà văn.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý thính giả mỗi tuần nghe những câu chuyện.
Dạ, phải.
Quả tình không thể nào phấn khởi được. Dạ, cảm ơn quý vị.
Dạ, vâng, cảm ơn nhà văn. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Hoàng Tín cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau nhé thưa quý vị.
Người hãy nhìn trên con đê phơi xác chết phanh thây. Người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết lưng lờ. Trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, chén xác trên vai, chén xác trên vai.